Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 1 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là sống với tâm bình yên. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháp. Kính thưa đại chúng, còn không bao nhiêu ngày tháng nữa, mùa xuân sẽ đến với chúng ta. Vì vậy, hôm nay, Thầy xin mời đại chúng cùng hát bài Xuân đã về ở chùa Dược Sư.
Xuân đã về ở chùa Dược Sư. Chùa Dược Sư ta đã kia bằng cây xanh tươi bên đàn, kia ánh dương đang lên huy hoàng, từng cánh hoa xuân đã về không còn sông tiên. Xuân đã về khấn thường dược sư. Đường chùa xưa đi trăng bóng tối, đường chùa nay đi trăng ánh sáng. Ta đã từng lạc bước đến đây. Đèn chùa Dược Sư luôn luôn thắp sáng, cùng tăng thân vui chân bước tới. Ta đã từng đạo Như Lai. Xuân đã về ở chùa Dược Sư. Chùa Dược Sư ta đã ngang bước chân đi trắng nhiệm màu, ngang trái tim đến đây để nguyện cầu. Từng cánh hoa xuân đã về trong đêm mù sương. Xuân đã về ở chùa Dược Sư. Xuân đã về ở chùa Dược Sư. Chùa Dược Sư ta đó, dù bé thơ thơ ngây không ưu sầu, dù trẻ thơ cũng đến đây để nguyện cầu. Từng cánh hoa xuân đã về không còn sầu thương. Xuân đã về ở chùa Dược Sư. Cả em như tiếng suối, lời thơ anh vang như thác núi. Nguyện ước xưa còn thiết tha, vẫn cầu nguyện cho quê hương ta.
tiền tặng thân thơm như lúa mây, đào từ bi bay trong nắng mới. Về núi xa về phố hoa, khắp nẻo đường trên quê hương ta. Xuân đã về ở chùa Dược Sư, chùa Dược Sư ta đó. Từng phút giây ta gieo nhân an lành, từng bước chân ta đi trong thiện hành. Từng cánh hoa, từng cánh hoa, xuân đã về cho tôi niềm tin. Xuân đã về ở chùa Dược Sư, xuân đã về ở chùa Dược Sư. Xin cảm ơn đại chúng. Kính thưa đại chúng, nói là sống với tâm bình yên. Chúng ta làm thế nào để sống với tâm bình yên? Và chúng ta cũng phải ghi nhận yếu tố nào làm cho tâm của chúng ta không bình yên. Không nói chắc chắn đại chúng ai cũng hiểu. Mỗi người chúng ta ai cũng đều có chủng tử tốt và chủng tử xấu. Chúng ta thường gặp những chủng tử xấu, đó là tham, sân và si. Trong phạm vi của bài pháp sống với tâm bình yên, chúng tôi không đề cập đến tham, tại vì nó nằm trong một lĩnh vực khác. Nhưng mà điều chắc chắn, yếu tố làm cho chúng ta không có bình yên, thì nói giận, hờn và hận thù. Đâu đó nó bàn bạc với tư tưởng của sân si. Như vậy có thể nói giận, hờn và hận thù là hai người bạn rất là thân thiết nhất của chúng ta. Tại vì một khi mà chúng ta giận ai, nếu mà giận ít, có thể nó nguôi ngoai, rồi thời gian năm tháng nó quên đi. Nhưng mà nếu giận nhiều, nó sẽ trở thành thù hận. Khi mà giận nhiều với tâm thù hận, thì chắc chắn chúng ta muốn người mà chúng ta giận, muốn người mà chúng ta ghét nhất ở trong đời đó phải khổ. Đó là yếu tố của thù, hận thù. Do vậy mà luôn luôn lúc nào giận nó cũng đều đi đôi với hận thù. Trong chúng ta ai cũng có mối liên hệ khá mật thiết với giận và hờn. Nhưng mà có người thì vĩnh viễn không bao giờ thấy. Khi mà nói ra bất cứ một điều gì, mình sẵn sàng mình lên án, sẵn sàng mình chỉ trích, sẵn sàng mình đạp đổ. Do vậy mà mình không thấy được những gì mà người ta muốn nói với mình. Rất có thể những điều mà người họ nói đó hay là họ sắp nói ra có một tinh thần rất là xây dựng cho chúng ta. Nhưng mà với tâm giận hờn, nó trở nên đen tối, không thấy được cái ý tốt của người khác. Thành ra vì vậy mà mình không bao giờ chấp nhận những điều mà người ta sắp nói với mình. Tệ hại hơn nữa đó, những điều mà người ta nói có tính cách hướng dẫn về xây dựng mình, tốt thì mình không nghe, nhưng mà nghe những cái chỗ mà nó có bất lợi cho mình thôi. Thành ra vì vậy tâm hận thù sô sục đó nó càng nhiều. Những người đó chúng ta thấy nó hơi khổ, tội nghiệp cho bản thân là họ không thấy được cái sai, mà cũng tội nghiệp cho những người sống chung quanh là tại vì cùng chung cộng hưởng. Tại vì với một người mà có tâm giận hờn hay là hận thù, nhìn đời hay là nhìn những người chung quanh, luôn luôn lúc nào nó cũng có cái ác cảm, nghĩ là ai cũng ghét mình, nghĩ là ai cũng không tốt với mình. Họ sống rất là đau khổ, không hài hòa được với ai hết. Bên cạnh những người mà không bao giờ thấy được giận hờn, thù hận, chúng ta còn thấy có những người thấy được. Những người đó không ai là xa lạ, chính là những người Phật tử chúng ta. Những người Phật tử cũng giống như bao nhiêu người thường vậy, nhưng cái điều có nghe được giáo lý của Phật, có tầm nhìn xa hơn, biết được cái nguy hại của giận hờn và thù hận, cho nên họ có tâm xây dựng. Vì có tâm xây dựng cho nên sẵn sàng lắng nghe người ta hướng dẫn mình. Nếu có lỗi, chúng ta sẵn sàng chấp nhận. Nếu không có lỗi, cũng sẵn sàng nghe. Tại vì nhờ người ta nhắc như vậy mà chúng ta không phạm vào những cái lỗi lầm đó. Hay của người Phật tử là như vậy. Đối với người Phật tử sẵn sàng ghi nhận mọi điều, do vậy mà cuộc sống của người Phật tử rất là thoải mái. Ai có tốt với mình cũng tốt lại, mà ai không tốt với mình cũng tốt lại như thường. Có như vậy người Phật tử sống là thoải mái. Mà cũng chính những sự giận hờn hay là thù nghịch của những người khác, mà lòng từ bi, trí khôn ngoan của người Phật tử nó phát sinh rất là mạnh. Bởi vì chỉ có lòng từ bi mình mới có thể thương người khác khi mà những người đó họ có ác ý với mình. Và chỉ có lòng từ bi mình mới có thể chấp nhận những ai mà không thích mình. Do vậy mà khôn ngoan của người Phật tử là chỗ đó. Và đó cũng là lý do chúng ta có một lý lẽ rất là mạnh để mà thắng được sự giận dữ và thù hận. Theo kinh nghiệm cho biết, trong chúng ta ai cũng có thể thay đổi nếu chúng ta chịu khó. Như vậy giận hờn và thù hận mỗi người ai cũng có cả. Đừng bao giờ tự cho mình là không có, ít hay là nhiều thôi. Nhưng mà hay của người Phật tử có giận, có hận thù, nhưng mà hay chỗ là biết được tới lúc nào đó mình nên dừng. Bởi vì người Phật tử luôn luôn lúc nào cũng được nghe chư tôn đức dạy, nếu mà có phải giận ai, đừng quá 24 tiếng đồng hồ. Nếu mà chưa làm được, chúng ta tập làm cho được. Mà nếu làm được rồi thì chúng ta tự bừng và cứ tiếp tục làm. Bởi vì giận nhiều không tốt. Khi mà biết được như vậy, chúng ta thay đổi, Nếu chịu khó thì ai cũng có thể thay đổi cả. Sự chuyển hóa đó nó không xảy ra tức thời mà nó cần nhiều thời gian. Cho nên trong chiều hướng chúng ta thực tập, đừng để có sự giận hờn và thù hận. Có thể là chúng ta biết được, tự nhủ với lòng không nên giận, không nên thù hận, nhưng mà vẫn có. Điều đó cũng không phải là lý do làm cho chúng ta chán nản buồn phiền. Tại vì chúng ta biết được nhưng mà chúng ta chưa làm được, là do vì tập khí bao nhiêu ngày tháng ở trong cuộc đời nó đã huân tập, thì không thể một sớm một chiều chúng ta có thể bỏ được. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ bỏ. Quý vị nghe nói như vậy đừng có nghĩ rằng mình mơ mộng viễn vông. Không phải. Chúng ta sẽ làm được, nhưng mà chúng ta chưa làm được thôi. Cũng giống như mình bây giờ dự định đi tới một nơi nào đó. Khi mà chúng ta có điểm khởi đầu đi thì thời gian nó sẽ tới. Giống như quý vị hôm nay nghĩ rằng về chùa để dự tất niên. Khi mà khởi đầu đi thì không phải là nó tới liền đâu. Phải mất 15, 20 phút hay là nhiều hơn nữa, có thể là ít hơn. Tại vì cần thời gian để mà tới chùa. Cũng như vậy, khi mà chúng ta quyết định chuyển hóa những tập khí của mình, mặc dù chúng ta chưa làm được, nhưng mà chúng ta đang trên hướng đi về sự chuyển hóa, cho nên một lúc nào đó chúng ta sẽ làm được. Đó là lý do mà chúng tôi nói là cần thời gian. Với yếu tố cần thời gian để có thể thay đổi và để có thể đối phó với những cảm xúc của mình. Cảm xúc vui, buồn, cảm xúc giận hờn, trách móc, buồn phiền. Chúng ta phải ghi nhận và phải biết phân tích. Chúng ta phải phân tích để coi cảm nghĩ nào là có lợi ích và cảm nghĩ nào không có lợi ích. Cảm nghĩ nào có tính cách xây dựng và đem lại an lạc cho chúng ta và cho những người xung quanh. Bởi vì tư tưởng của mỗi con người nó nhiều khi mâu thuẫn lắm. Có nhiều khi chúng ta nghĩ là sẽ không làm vậy nhưng mà vẫn cứ làm. Hay là nhiều khi chúng ta nghĩ không nên nói vậy nhưng mà rốt cuộc mình vẫn nói. Nó mâu thuẫn là chỗ đó. Do vậy mà chúng ta phải phân tích cho nó kỹ. Nếu mà những điều mà chúng ta nói hay làm nó sai, phải hứa hẹn đừng có làm nữa. Bởi vì đó là những cái yếu tố không tốt, chúng ta không làm. Và nếu những điều chúng ta làm đúng mà người kia họ buồn phiền, là tại vì người kia họ không hiểu, cho nên chúng ta vẫn cứ tiếp tục. Phân tích rõ ràng như vậy rồi đó, thì những điểm nào, những lý do nào nó không cần thiết, chúng ta sẵn sàng vứt đi, quên đi, không có bận lòng. Chỉ giữ lại những cái có lợi ích, có xây dựng. Điều mà chúng tôi muốn nói là những ý nghĩ mang lại sự thoải mái và bình an, nó sẽ giúp cho tâm của chúng ta bình an, giúp cho tâm trí của chúng ta thoải mái. Và trái ngược lại với những cảm nghĩ thoải mái, bình an, nó sẽ đem đến cho chúng ta những sự khó chịu, sợ hãi hay là thất vọng. Điều mà chúng tôi cũng như là quý vị chắc chắn là không ai có thể thích sống trong sợ hãi, trong thất vọng, trong khó chịu đâu. Tâm của mọi người chúng ta ai cũng muốn mình sống sao cho nó thoải mái, bình an. Mà thật vậy, nếu sống trong sợ hãi, thất vọng thì chỉ có chết được khỏe hơn. Không nên sống như vậy. Nói đi rồi nói lại, cũng có những người họ thích sống như vậy nữa. Họ thích sống trong cái giận dữ, trong cái khó chịu. Mà ai khuyên họ bỏ, họ không bỏ. Đó là cái bệnh người Phật tử chúng ta sẽ không làm. Người Phật tử chúng ta tu với mục đích là sống với bình yên, với thoải mái, đem niềm an lạc này đến cho mọi người, cho cộng đồng, cho nhân loại. Cho nên chúng ta phải nhìn xa. Với cái sự phân tích này cũng tương tự, khi mà chúng ta phân loại sự vật ở bên ngoài để cho nó rõ ràng hơn, chúng ta cứ coi sự phân tích này nó tương tự như là những cái loại bông hoa, những cây cối chẳng hạn. Có những loại cây nó mọc lên chúng ta không thích đâu, chẳng hạn như blackberry, nó gai nhiều. Có thể nó có những nụ người ta cũng ăn được, người ta cũng làm một việc gì đó, nhưng mà đương nhiên là người bình thường như chúng ta không ai muốn trồng cái loại đó đâu. Hay những loại cỏ dại, khi mà có mặt những loại cỏ dại thì nó phá đất, nó phá những hoa màu mà chúng ta trồng, đương nhiên là chúng ta phải tiêu diệt nó. Hay là những loại cây nó không có lợi ích gì cả, nếu mà có phải mọc thì chúng ta cũng phải diệt trừ nó đi. Nhưng mà nếu cũng dưới đất đó mà nó mọc lên những cây sâm, mọc lên những bông hồng, mọc lên những cây hoa đẹp, những cây ăn trái được, chúng ta phải nâng niu, chúng ta nuôi dưỡng nó. Những loại cây độc có hại thì chúng ta cần phải nhận diện, diệt trừ nó, không nên để, và phải triệt hạ nó. Cũng tương tự như vậy, những tâm tham giận si mê kiêu căng ngã mạn ganh tị tật đố, những loại đó nó tương tự những cây mà không cần thiết, chúng ta phải dứt trừ bỏ. Một ngày nào đó mà chúng ta còn mang trong tâm tư những tham sân si tật đố ganh tị khó chịu buồn phiền, ngày đó nó vẫn còn thiêu đốt, nó còn làm cho con người của chúng ta bệnh hoạn, khó chịu, cằn cỗi. Chúng ta phải dứt trừ nó. Thế giới nội tâm tương tự như thế giới ở bên ngoài. Nếu có lúc thế giới ở bên ngoài chúng ta thích trồng những bông hoa tươi đẹp và phải tiêu diệt những gì mà nó không tốt đẹp, thì thế giới nội tâm chúng ta cũng phải trưởng dưỡng những tâm tốt, những yếu tố tốt, như là tâm từ bi, tâm hỷ xả, tâm thương người, vân vân và vân vân. Như vậy nếu chỉ nói về thân và tâm thì nó quá giản dị, nhiều khi chúng ta không hiểu. Thân thì ai là không có thân, mà tâm thì nói ra quý vị nói tu cũng có tâm vậy. Đó là lý do mà nhiều người cứ nói là tu tu tâm. Nhiều khi có những cách nói rất là dễ thương. Thưa thầy, tôi không tới chùa chứ mà tâm tôi lúc nào cũng hướng về chùa. Quý vị thấy tốt không? Tốt. Tôi không tới chùa, tôi không tham dự những khóa tu, nhưng mà lúc nào tôi cũng tu tâm hết á. Nói thì hay, đúng, ai cũng công nhận rằng mình có tâm. Nhưng mà thực ra nói tới tâm á, nó không phải đơn thuần như mình nói mình có thân, mình có tâm là đủ, mà phải nói rằng trong thân của chúng ta có rất nhiều yếu tố khác nhau. Với cái thân bề ngoài ai cũng có cả, nhưng mà nhiều yếu tố ở trong cơ thể của mình khác nhau. Có những yếu tố nó chuyên chở những thức ăn mình ăn vô thành những chất bổ để nó nuôi dưỡng cơ thể. Có những yếu tố nó lấy những cái độc tố nó thải ra ngoài. Có những yếu tố nó làm chúng ta sanh bệnh. Đó là lý do mà giải thích cho mình là tại sao mình khỏe mạnh hay là mình sanh bệnh. Là vì những yếu tố của mình nếu trong cơ thể mà nó sinh hoạt bình thường, nó hài hòa với nhau thì cơ thể mình khỏe. Nhưng mà nếu một trong những yếu tố trong cơ thể của mình mà nó nghịch nhau, nếu mình gọi theo từ ngữ thông thường nó giận nhau á, thì lúc đó mình là bị máu cao, hay là lúc đó mình bị tiểu đường, hay là lúc đó mình bị những yếu tố này, những yếu tố nào. Điều có vẻ như nó khôi hài nhưng mà thật, như bệnh ung thư là một loại bệnh mà những tế bào của mình nó phát triển không có bình thường. Loại tế bào này nó phát triển rất là nhanh, nhanh so hơn những cái sự phát triển của các tế bào khác, gọi nó là ung thư. Nhưng mà kỳ thực là những yếu tố đó nó giận nhau, nó đánh lộn với nhau, nó khó chịu với nhau, cho nên nó sanh bệnh. Còn bây giờ nói tới yếu tố trong tâm, biết bao nhiêu loại tư tưởng tương ứng với vô số trạng thái tâm mình. Tâm tham này, tâm sân này, tâm si mê này, tâm ngã mạn này, tâm ganh tị này. Bây giờ quý vị chọn tâm nào? Tâm từ bi, tâm hỷ xả. Nó nhiều tâm lắm chứ không phải là tu tâm mà tu tâm là tâm nào mới được chứ. Phải nói tu tâm mà như vậy là đủ đâu. Nhiều loại tâm lắm. Có thể nói rằng trong Phật giáo chỉ cho chúng ta 108 phiền não. Nói vắn tắt là 108 cái loại tâm khác nhau đi. Nhưng mà thực ra rất nhiều tâm. Quý vị cứ coi đi. Có nhiều khi mình khởi điểm từ nhà mình đi đến chùa, mình nghĩ vậy. Nhưng mà trên đường đi mình đổi, thôi mình đi chợ trước à. Là tâm khác nhau liền, chứ không phải là tâm như lúc ban đầu đâu. Có nhiều người cứ nghĩ là tu tâm, mục đích là tốt. Nhưng mà một hồi do vì cái yếu tố này hay là yếu tố khác, nó làm chúng ta thay đổi định hướng đi. Thay vì mình tu với tâm lương thiện, nhưng mà bây giờ mình tu với tâm ganh tị hay là tâm ác. Cũng có những trường hợp, đây là thầy Đồng Trung nói trong phạm vi của bài pháp, làm thế nào để sống với tâm bình yên, nó ra những yếu tố như vậy, chứ không có ý chỉ trích bất cứ một ai. Như nói một người gây quỹ có tiền để mà đi cứu trợ, để làm việc từ thiện, mục đích đó là đúng. Nhưng một hồi với sự tin tưởng, với sự hưởng ứng đông người, khi mà thấy cái số tiền này nó nhiều quá, tâm tham nó nổi lên, nghĩ rằng nếu mà mình giao hết số tiền đó cho những người kia thì không biết những người có lãnh được hết không. Thôi bây giờ mình cất bớt một ít, quý vị nghĩ có không? Tâm ban đầu là tâm cứu trợ, tâm thuần lương thiện, nhưng mà khi thấy cái lợi trước mắt rồi đó, nó sinh ra cái tâm khác, cho nên tâm ban đầu nó không còn nữa. Thành ra vì vậy nói tu tâm, nhưng mà nhiều khi với tâm nào, người Phật tử chúng ta phải phân biệt, biết trạng thái của tâm. Cho nên chúng ta cần phải nhìn sâu vào tâm thức của mình để mà phân biệt những loại tâm, những trạng thái của tâm khác nhau, thứ nào có hại và thứ nào có lợi ích cho chúng ta. Khi mà nhận diện được giá trị của các loại tâm lương thiện, chúng ta phải nuôi dưỡng, ráng cố gắng nuôi dưỡng, làm cho cái loại tâm này nó tăng tiến thêm. Đức Phật là một người rất là tâm lý. Ngay từ buổi ban đầu khi Ngài thuyết pháp, có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là tại vì xã hội Ấn Độ vào thời kỳ đó là một xã hội người cai trị người, người bóc lột người, cho nên đa số dân chúng ai cũng đều sống trong sự thống trị của những người có quyền, cho nên đời sống của dân chúng rất là khổ. Đức Phật nói ra tứ đế nhằm mục đích để cho họ biết được khổ, biết được nguyên nhân của khổ và tiêu diệt khổ để sống đời bình yên. Lý do thứ hai mà Đức Phật nói tứ đế là bởi vì biết rằng tâm của con người không lúc nào là lương thiện 100%. Có nhiều khi có những tâm tưởng cũng đẹp, có nhiều khi có những tư tưởng cũng không đẹp. Nếu mà đối với những người có tư tưởng không đẹp, họ biết dừng lại. Đó là đế thứ ba, tiêu diệt khổ. Tiêu diệt ở đây là nói về một trạng thái tâm được diệt bỏ tất cả mọi cảm xúc tiêu cực. Do sự cố gắng tu tập của chúng ta mà chúng ta sẽ bỏ được. Nếu những ai mà có tật ngủ ngày, mình thấy nó xấu quá, bỏ, ráng bỏ được. Hay là những ai có tật ăn vặt, nghĩ rằng ăn vặt nhiều nó không tốt, mình bỏ. Đại khái vậy, chứ không phải là ăn vặt xấu đâu. Có nhiều khi có những người không ăn được một lần thì phải ăn nhiều lần. Thầy Đồng Trung chỉ nói trong phạm vi nào đó thôi, nhưng mà ghi nhận rằng có nhiều khi ăn vặt vẫn tốt. Có những người cơ thể không thu đàm một lần, phải ăn nhiều lần, bác sĩ dặn mà. Nhưng mà có những người ăn nhiều quá, nó sanh mập, sanh phệ ra thì mình không ăn. Tùy theo cơ thể, tùy theo nhu cầu của chúng ta. Nếu chúng ta tập thì sẽ được thôi. Ngài Bồ Tát Long Thọ định nghĩa sự ngưng lại đích thực là trạng thái của tâm hoàn toàn tự do, không còn bị các vòng tâm phiền não ảnh hưởng đến chúng ta. Nói như vậy, Ngài Long Thọ muốn dạy chúng ta rằng một khi biết mình có tâm sân hận, từ đây mình hứa hẹn tôi không sân hận nữa. Khi mà mình biết mình là cái người ngoan cố, mình không chịu nghe sự hướng dẫn của ai, thì từ đây mình hứa hẹn ráng lắng nghe, đặt mình trong sự hướng dẫn. Đó là sự ngưng lại, đó là sự tiêu diệt, đó là cái sự tự do. Nó không còn bị vọng tâm ràng buộc chúng ta là tự do. Sự dừng lại thật sự chính là pháp tối thượng mà mọi người Phật tử chúng ta đều mong đạt tới. Phật là chỗ mà chúng ta nương tựa. Ngài đã có trạng thái đó, thành ra vì vậy chúng ta phải nương tựa Ngài. Phật cũng không phải là người giỏi hơn chúng ta, Ngài cũng không phải là người trên trời rớt xuống. Do sự cố gắng mà Ngài là người chúng ta phải nương tựa. Vậy cho nên người ta kính sùng Phật, nương tựa vào Phật không phải vì Ngài sinh ra là một nhân vật đặc biệt, không phải Ngài sinh ra là Ngài thành Phật liền, không phải Ngài sinh ra là được mọi người tôn vinh liền, mà Ngài sinh ra cũng như bao nhiêu mọi người chúng ta vậy. Nhưng mà do sự cố gắng, Ngài đã thành tựu được trạng thái diệt khổ thật sự, cho nên người ta tôn vinh Ngài. Về nương tựa với Phật, chúng ta có khuynh hướng một ngày nào đó chúng ta sẽ giống như Ngài. Và người gần gũi chúng ta hơn đó là Chư Tăng Ni. Mặc dầu Chư Tăng Ni cũng là người phàm tục như bao nhiêu mọi người chúng ta vậy, nhưng mà ít ra trong Chư Tăng Ni đó còn có một chỗ hay. Hay ở chỗ sao? Có nhiều khi các thầy các cô cũng sân si giống như mình vậy. Cho quý vị tới với các thầy cô, đừng nghĩ là các thầy cô giống như tượng ngồi trên bàn mà không biết đau khổ, không biết buồn phiền, không biết đói nha. Các thầy các cô cũng biết đau khổ, cũng biết buồn phiền, cũng biết giận hờn như mình vậy. Nhưng mà các thầy cô còn có được hơn ở chỗ á, nếu mà một thầy một bà cô mà giận như vậy là không thua với các Phật tử. Nghĩ vậy mà các thầy cô ráng không giận, biết nghĩ biết sợ là hơn mình chỗ đó. Còn mình thua ở chỗ đó là mình liều mạng, mình không ngán ai hết. Nếu mà có ăn thua đủ với tôi thì tôi ăn thua đủ lại chứ tôi sợ thằng Tây nào. Đối với các thầy cô còn mắc cỡ, mình đã cạo cái đầu rồi, mình mặc cái áo rồi mà mình còn sân si thì đâu có thua gì thế tục đâu. Thôi mình nhịn. Kết hơn của các thầy các cô là vậy thôi. Nhưng mà nhớ một điều là các thầy các cô cũng giống như các Phật tử, biết ăn. Thế mà còn có ăn, còn có ngủ thì còn có giận hờn, còn có buồn phiền. Chúng ta ai cũng vậy. Hay hơn người khác ở chỗ là chúng ta ý thức. Đức Phật đã làm được điều đó. Ngài cũng sống trong cuộc đời như bao nhiêu con người khác, nhưng mà Ngài ý thức được rằng đời nó như vậy đó, bây giờ tôi phải tìm một cái gì hay hơn đời. Cho nên Ngài sống trong kham khổ, trong cô độc để tìm đạo. Và ngày hôm nay chúng ta nương tựa với Ngài, thì các Phật tử đến chùa nương tựa với tăng đoàn, tại vì nơi đó là cộng đồng đang đi về hướng thanh tịnh và an lạc. Mặc dầu các thầy cô chưa đạt được sự thanh tịnh an lạc hoàn toàn 100%, nhưng mà đang đi về hướng thanh tịnh và an lạc. Chúng ta theo chân các thầy các cô nương tựa thì một ngày nào đó mình cũng sẽ đến nơi đến chốn như Đức Phật vậy. Chúng tôi thấy rằng sự diệt khổ là một trạng thái tâm thức tự do, không bị vướng bận vào những cảm xúc và tư tưởng tiêu cực. Cho nên sự ngưng lại của chúng ta, tức là ngưng lại những tâm giận hờn, sân hận, si mê, là chúng ta sẽ có tự do ngay. Quả thật, lúc nào đó chúng ta biết dừng lại, là chúng ta thấy mình có tự do. Nếu không dừng lại, nó sẽ không có tự do. Một thí dụ rất là cụ thể. Những năm trước đây và những năm gần đây, ở Cali cũng có, mà ở Texas cũng có. Có người giận vợ tại vì nói vợ không nghe. Cho nên người Việt Nam mình á, ông quyết định làm một bữa ăn thật ngon cho vợ con ăn, xong rồi ông lấy súng bắn, bắn vợ, bắn con, xong rồi bắn mình chết luôn. Và có một người ở Cali cũng do vì cái sự giận hờn, do cái sự thách thức của người em họ hay là em dâu gì đó, với cái kiểu mà nó giết đi giết đi giết đi đó, thì sùng lên là xách súng bắn liền, bắn chết ngay tại chỗ hai mẹ con của bà đó. Bây giờ vẫn còn ra tòa chưa xong, không biết dừng lại. Sự dừng lại này phải nói là rất khó. Khi mà đang trên đà giận hờn, giống như xe mà nó đổ dốc vậy, nếu mà thắng không ngon lành thì thế nào nó cũng ủi vô người khác. Mà sự giận hờn này cũng vậy, nếu mà không kịp thời dừng lại thì nguy hiểm lắm. Mình sẽ không tự do. Bởi vì một khi mà mình đã phạm tội giết người, hay là phạm một cái lỗi lầm đánh người, thì thế nào luật pháp nó cũng làm việc thôi. Cho nên dừng lại là một trạng thái tự do. Nhờ áp dụng phương pháp đối kháng, người Phật tử chúng ta gọi là phương pháp diệt khổ, tức là những thành tố đưa tới trạng thái diệt khổ là những sự vận hành của tâm. Chúng ta tu tâm là chúng ta tu chỗ đó. Nếu mà mình có nói tu tâm là một khi mình đang giận một ai, hay là mình đang căm thù một ai mà mình có ý định làm một cái gì đó, tu tâm có nghĩa là chúng ta làm ngược lại. Tôi không tiếp tục chuyện đó, tôi ngừng lại chuyện đó. Đó là tu tâm. Còn bây giờ mà nói là tôi tu tâm, tôi không tới chùa. Nhiều khi nói vậy chứ mà không biết tu tâm là tu chỗ nào. Cho nên theo quan niệm của Phật giáo, đạo Phật khuyến khích chúng ta hiểu được bản chất của tâm. Và theo giáo lý giải thoát của Phật, một cảm nghĩ bất thiện được định nghĩa là một trạng thái tâm gây ra phiền não cho trí óc con người. Những cảm nghĩ tiêu cực đó, nó gây ra khổ não, gây ra những phiền trược trong chúng ta. Cảm xúc bình thường không nhất thiết có tính cách tiêu cực, nhưng mà vì chúng ta không biết dừng lại, cho nên từ một phương diện tích cực nó sẽ làm ra tiêu cực. Đối với người Phật tử chúng ta hiểu được điều đó, cho nên mỗi khi mà chúng ta vui với một vấn đề gì đó, nhưng mà nhớ đừng vui quá đà, mình không dừng lại được thì nó nguy hiểm. Có tính cách bàn bạc và có tính cách như ai cũng biết chuyện đó. Lý do tại sao Đức Phật cấm rượu trong năm giới người Phật tử tại gia? Kỳ thực Đức Phật Ngài không cấm rượu, mà Ngài cấm say thôi. Sở dĩ mà Ngài nói là cấm rượu là bởi vì biết tâm tư phàm tục của mình. Khi mà ngồi trong bàn tiệc rồi đó, là chén chú, chén anh, chén tôi, chén bác, còn có cái màn mà cụng ly nữa, còn có màn phạt nữa, rồi một hồi là có không say thì cũng say. Mà khi đã say rồi thì bao nhiêu cái lỗi lầm, bao nhiêu sự tai họa nó đi theo sau đó liền. Đó là lý do mà Đức Phật cấm rượu, tại vì mình không biết chỗ dừng. Như cái lần chúng tôi nói về cảm xúc, mỗi người chúng ta có thể là tích cực mà nó cũng có thể là tiêu cực. Nhưng khi mà nói về cái giận, là chúng ta nói những cảm xúc tiêu cực hay là bất thiện, đó là thứ cảm thọ nó gây ra buồn phiền, đau khổ, và trong đường dài nó dẫn đến hành động hận thù, nó làm cho chúng ta hại người khác, và từ đó nó mang thêm khổ đau cho chúng ta, từ đó nó mang thêm những nhọc nhằn, buồn phiền, nghiệp chướng. Như vậy chúng ta thấy về cái cảm thọ tiêu cực đó, nó có nghĩa là như vậy. Ở đây chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng có hai loại giận hờn, hay là có hai loại tâm giận hờn. Một loại có thể nó biến thành cảm thọ tích cực. Thí dụ như một người có lòng từ bi và biết quan tâm tới người khác đang hành xử một việc gì đó mà mình không cần để ý tới ai. Trường hợp này, người tử tế kia có thể biến cái giận của mình thành ra những hành động ngăn cản người khác làm sai. Pháp môn nhị lực, tức là tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa, thiền hành, có thể giúp chúng ta làm điều đó. Các phương tiện tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa, thiền hành là để chuyên trở chuyển đổi tâm giận hờn của chúng ta thành năng lượng của tâm tích cực. Hẳn là vì vậy, một khi mà người giận hờn, đừng bao giờ để tâm của mình giận hờn lâu. Khi biết mình có tâm giận hờn, có hai trường hợp mà chúng ta có thể làm. Một á, nếu mà người kia biết chuyện bỏ đi thì thôi, là nó dứt chuyện, mình đừng đi theo á. Khi mà người thân biết chuyện mà bỏ đi rồi mà còn đi theo là tệ lắm. Đi theo mà gây nữa thì nó nguy hiểm. Cho nên người thân của mình biết chuyện mà bỏ đi rồi, mình phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bữa nay tôi may mắn. Đừng đi theo. Đi theo mà gây nữa là có chuyện nữa. Thứ hai, nếu mà người thân của mình không bỏ đi thì tôi bỏ đi, mình bỏ đi chỗ khác, không gây nữa. Hoặc là có thể ngồi đó, nhưng mà mình có thể thay thế với cái tâm giận hờn đó bằng niệm Phật, hay là bằng một tư tưởng tốt đẹp nào đó, thì nó có thể nó chuyển đổi. Tức là chúng ta chuyển đổi tâm giận hờn của mình thành ra năng lượng hành động tích cực. Điều mà chúng tôi xin được lưu ý với quý vị, thường thì sự giận hờn đó nó sẽ đưa tới thù hận, tức là một cảm thọ bất thiện. Mà thù hận thì nó tạo ra những cái tư tưởng xấu. Nói chung là tư tưởng xấu, có nghĩa là trong đó có thể nó có cái tâm thù vặt, có tâm làm cho người kia đau khổ, có tâm làm cho người kia không được yên ổn, nguy hiểm lắm. Tức là tư tưởng xấu. Thì biết được loại tâm nó không tích cực, thì bây giờ chúng ta phải làm gì để cho tâm được bình yên? Đây là những điều mà chúng tôi muốn gửi đến đại chúng hôm nay. Làm thế nào để chúng ta sống với tâm bình yên? Trước khi bàn bạc về vấn đề này, xin kể cho đại chúng nghe một câu chuyện. Có một anh chàng tiều phu hàng ngày lên núi đốn củi. Anh ta sống một mình, sống cuộc đời của núi rừng một mạc chất phác, cho nên tâm tư của anh rất là bình yên và không phải lo đến những việc xa xôi nào khác. Mặc dầu anh không phải là một vị thiền sư, nhưng mà anh sống cũng giống như vậy. Có nghĩa là đói thì anh ăn, khát anh uống, mệt anh nghỉ, không nghĩ đến những việc gì khác. Thì một hôm nọ, anh đi lên rừng để đốn củi. Ngày hôm đó anh bắt gặp một người lạ ở trong rừng già. Người này chặn anh lại nói chuyện. Thì trong câu chuyện, anh ta tự xưng rằng: tôi là yêu quái, có biệt tài cảm ứng, có biệt tài biết được tâm tư của những người khác, có thể đoán được những gì mà người khác đang suy nghĩ. Thì đại để là con quái đó đó, nó có thể đi guốc trong ruột trong gan của người khác. Và con yêu quái đó nó nói với anh tiểu phu như thế này: lâu nay ta ở trên rừng, bây giờ cảm thấy nó buồn phiền, nó chán nản lắm, buồn quá, cho nên lần này ta định đi xuống với tỉnh thành để mà quậy phá thiên hạ, chơi cho nó vui. Quý vị nghe con yêu quá nói không? Nó chỉ thích quậy phá thiên hạ nó làm vui thôi. Ai chết mặc ai, ai khổ mặc ai, ai làm gì mặc ai, nó vui là được rồi. Tư tưởng của những loại yêu quái nó như vậy, chứ đâu phải là con người. Nghe con yêu quái nói như vậy, anh chàng thì phu giật mình. Anh sợ hãi, anh nghĩ rằng là lần này thì chắc chắn là thiên hạ đại loạn rồi. Cả bao nhiêu lâu nay thiên hạ sống trong bình yên, bây giờ con yêu quái này nó xuất hiện, nó nói như vậy thì chắc chắn là thiên hạ sẽ đại loạn rồi. Thử hỏi một điều, nếu mà như có ai biết trước điều gì, trong lòng của mình nghĩ như vậy, mình muốn nói như vậy, rồi đem điều đó ra nói cho người khác biết, thì phải là một cái việc đáng sợ. Bây giờ con yêu quái này nó đi guốc, đi dép trong gan trong ruột người ta, nó biết mình nghĩ cái gì, nói cái gì, nó nói ra hết thì thôi, cho thiên hạ chết chắc rồi. Những cái việc thị phi này sẽ làm tương quan giữa con người và con người nó càng lúc càng phức tạp, càng lúc càng nguy hiểm hơn. Mà với cái tâm tư của con yêu quái này, nó là có khuynh hướng là nó gây đại loạn cho thiên hạ, thì nó biết như vậy rồi đó, nó cứ đâm đầu thóc, nó thọc đầu gạo, nó tới đồng này nó nói kiểu này, nó tới đồng kia nói kiểu kia, thì thiên hạ chắc là đại loạn rồi. Nghĩ như vậy anh thất kinh hồng vía. Lúc bây giờ anh nghĩ là anh không biết làm cái gì, sợ hãi vì con yêu quá nên làm loạn. Anh nghĩ là phải có một biện pháp nào để ngăn chặn. Thì lúc đó con yêu quá này cười lên: ha ha ha, ta biết nhà ngươi đang nghĩ, đang tìm cách chống đối với ta. Anh là càng thất kinh hồn vía hơn nữa. Thì ra là mình mới nghĩ một chút xíu vậy là nó đã biết rồi. Rồi thì anh mới nghĩ, nếu mà con yêu quá này mà nó sống chung với mình, mình có một ý nghĩa gì đó về vợ con của mình, nó đem nó méc về vợ con của mình thì nguy hiểm quá. Như vậy sợ thiệt. Anh chàng thị phu là càng nghĩ là không biết là mình phải làm sao. Bao nhiêu sự tự do, bao nhiêu không gian mà người đời có sống êm ả, bây giờ con yêu quái này nó xen vô thì chắc chắn là không còn bình yên rồi. Nếu mà trong lòng mọi người đang suy nghĩ điều gì mà mọi người biết trước được thì còn gì là riêng tư nữa, còn gì là sở hữu của mọi người nữa. Và anh chàng tỷ phú anh mới nghĩ thầm trong bụng, thế là từ đây con yêu quái này mình phải diệt nó, nếu không diệt thì thiên hạ sẽ đại loạn, mình phải làm một cái gì để ngăn chặn, không nên để cho hắn xuống trần gian. Và anh chàng tiều phu nghĩ tới đó thì con yêu quái nó cười hả 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 lên, à thì ra là anh chàng này định tìm cách hại ta, nhưng mà đừng hòng, mỗi khi mà ta đã ra quyết định điều gì thì không có ai có thể ngăn cản ta được. Quý vị thấy ghê gớm không? Chàng tiều phu đó là càng kinh hãi hơn nữa. Cha chả là con yêu quái này đúng là nó đi guốc, đi dép trong ruột, trong gan của mình rồi. Như vậy là mình phải giết hắn mới được. Thì tư tưởng của anh ta vừa lóe lên là tôi phải giết cái con yêu quái đó. Thì con yêu quái đó nó nói sao quý vị biết không? Anh đừng hòng giết tôi. Là bởi vì anh nghĩ là anh sẽ đánh bên nào trước thì tôi biết. Anh đánh tôi bên đó thì tôi tránh rồi. Anh đánh bên phải tôi tránh phải. Anh đánh trái tôi tránh trái. Anh đánh giữa tôi tránh giữa. Thì không cách chi mà anh đánh được. Khi mà nó nói như vậy thì anh tiều phu mới nói là bây giờ nhà ngươi tránh được ta cũng đánh, mà tránh không được ta cũng đánh. Anh liều mạng lên. Thế là anh cầm búa, anh chém đông, chém tay, chém trước, chém sau, quay quần với con yêu quái mơ hồ. Nhưng mà lạ điều á, giống như con yêu quái nó nói, đánh tới đâu nó đỡ tới đó, nó biết trước rồi. Chưa đánh là nó đã tránh ra xa rồi. Thế như vậy thất kinh hồn vía. Nhưng mà bây giờ phải giết nó, cho nên anh đánh. Đánh riêng một hồi, anh cũng mệt, cầm búa không nổi nữa, anh đứng anh thở. Thì con yêu quái nó nói, bây giờ nhà ngươi thấy cái lợi hại của ta chưa? Nhà ngươi chưa đánh là ta đã biết được nhà ngươi muốn cái gì rồi. Thua đi theo ta cho rồi. Lúc đó anh tiểu phương mới nghĩ là con quái này nguy hiểm quá. Thôi thì bây giờ mình cứ mặc kệ nó, chứ bây giờ biết làm sao. Mình đã có ý định ngăn chặn nó, không cho nó làm hại loài người nữa. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ cái gì nó cũng biết cái đó. Mình đập nó, mình chém nó cũng tránh được. Thì bây giờ làm gì? Thôi không thèm làm cái gì hết. Bây giờ mình đã tận sức lực rồi, mình đã không giết được nó, thì thôi bây giờ mình tri thiên mạng. Mạng của nó kể như to, mình giết không được. Tốt nhất là mình làm công việc của mình. Tại vì từ sáng sớm anh đi lên gặp con yêu quái đó, lo nói chuyện, lo đánh lộn, cho nên cho tới trưa trời trưa đất mà anh chưa có khúc củi nào trong giỏ. Thôi bây giờ đi chặt củi. Nghĩ như vậy anh chàng thiếu phu không thèm nói gì hết. Thôi anh đi chặt củi của mình. Anh ta tiếp tục đốn củi, và coi như sự việc nó không có gì, coi như là không có ma quái nữa đó. Nhưng mà con yêu quái nó đâu có để ý. Nó tiếp tục nó là chọc quê anh chàng tỷ phu đó. À thì ra là bây giờ anh đánh tôi không được. Cái gì anh làm tôi cũng biết trước được. Anh nghĩ cái gì tôi cũng biết trước được. Bây giờ giết tôi không được. Bây giờ giả bộ chặt củi phải không? Chọc. Anh chàng tỷ phu không thèm đếm xỉa gì tới nó. Và tiếp tục từng nhát búa chặt cây, bữa cây của mình. Anh làm việc một cách chuyên cần, không thèm để ý tới sự có mặt của con yêu quái nữa. Anh làm như vậy cho đến khi lưỡi búa của anh mỏng, mỏng đến độ gần tới cán rồi mà anh còn không biết nữa. Thế là vù một cái, lưỡi búa nó xuất ra khỏi cán, văng lên trên không. Trời bất dung gian đạn, nó rớt đâu, nó không rớt, nó rớt trúng đầu con yêu quái đó. Lúc đó con yêu quái nó chết ngắt. con yêu quái đang có ngồi chọc tức anh tiểu phu, nhưng mà không ngờ tai họa từ đâu nó rớt xuống, lưỡi tầm xét nó rớt trúng đầu của anh á, đột ngột như vậy nó không biết trước được, không tránh được, và cuối cùng con yêu quái đó nó chết. Qua câu chuyện này mình sẽ nghĩ gì về cuộc đối thoại của anh tiểu phu với con yêu quái đó? Câu chuyện này ngủ ngon khuyên chúng ta làm thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải sống cho cuộc đời bình yên. Dầu cho cuộc đời có phong ba bão tố có như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng phải bình yên. Sở dĩ mà anh tiểu phu anh giết không được con yêu quái có hai lý do. Một á là con yêu quái đó nó có cái tài biết được tâm tư của người khác. Thứ hai nữa đó là do vì tâm anh ta loạn, vì tâm loạn cho nên con yêu quái nó biết. Nhưng mà chuyện nó xảy ra không ngờ anh không thèm nghĩ tới con yêu quái đó nữa, với tư tưởng là phải tiêu diệt những cái thế lực ma quái. Cho nên trong vô tình lưỡi búa của anh á nó rớt trúng đầu con yêu quái. Điều đó cũng cho chúng ta biết rằng khi mà tâm tư của chúng ta yên bình, với một tâm yên bình rồi thì không ai biết được mình nghĩ cái gì cả, không ai có thể làm gì được mình hết. Và khi mà tâm yên bình rồi đó, muốn cái gì là có cái đó. Như bây giờ quý vị trong mặt nước mà quý vị quậy lên cho nó lung tung, dòm xuống dưới nước sẽ không bao giờ thấy hình ảnh của mình. Cứ để cho mặt hồ nó yên lặng, con người mình như thế nào, dòm xuống dưới nước thấy mặt mình y như vậy. Mình muốn cái gì có cái đó. Nếu mà trăng ở trên trời nó cũng chiếu dọi xuống cho mình, cây cối ở bên đường nó cũng chiếu dọi cho mình, mua cái gì có cái đó. Có tính cách thực tiễn và áp dụng trong đời sống hàng ngày của chúng ta, làm thế nào để cho tâm của chúng ta được bình yên? Chúng ta phải ghi nhận những thế lực tiêu cực. Mình nói là tiêu cực thì khó hiểu, nhưng mà phải nói ma quỷ, yêu quái, những ý nghĩ xấu, tính tò mò, tâm tư ganh tị, giận hờn, tật đố, kiêu căng, ngã mạn là thế lực của tiêu cực, là thế lực của yêu quái. Nếu mà chúng ta không có biết được những thế lực này, chung quy để những cái thế lực ma quái đó nó chế ngự trong tâm hồn của chúng ta thì cuộc đời chúng ta khổ, hết khổ này tới khổ khác, khổ dài dài không bao giờ yên. Cũng vậy, giống như anh tiểu phu trong câu chuyện mà chúng tôi vừa kể với quý vị đó, nếu mà không kiềm chế tâm tư để mà giữ vững được sự bình yên thì không có cách nào mà anh có thể giết được con yêu quái đó. Hay nói một cách khác là con yêu quái đó do tâm của anh nghĩ ra. Vì tâm anh loạn cho nên anh không giết được con yêu quái đó. Tâm mình càng nghĩ càng loạn thì yêu quái nó càng hoành hành. Bây giờ tâm anh yên bình, anh không thèm nghĩ nữa, thì thế lực ma quái đó nó không còn nữa. Trái tim bình yên là một trái tim không chạy lang thang, không đập tán loạn, là một sự cố định, là một sự kiên cường, không ai có thể lôi cuốn chúng ta được. Cho nên dầu cho cuộc đời có như thế nào, ai đối xử với mình như thế nào, mình vẫn cứ sống cuộc đời bình yên. Với trái tim bình yên thanh thản thì chúng ta sẽ có hạnh phúc ngay. Cho nên chư tôn đức thường dạy, điều kiện tất yếu trong việc tu hành là bắt buộc chúng ta phải có một trái tim bình yên. Nhưng mà nếu áp dụng trong đời sống hàng ngày, sự thành công của chúng ta trong cuộc đời, chúng ta phải có một trái tim bình yên. Bởi vì nếu mà chúng ta không có một tâm bình yên á, thì nay mình thích cái này, mai mình thích cái kia, nay mình đổi hướng này, mai mình đổi hướng khác, thì cuộc đời chúng ta cứ chạy vòng vòng. Phải có một hướng đi, phải có một lập trường dứt khoát, trước sau không thay đổi, thì chúng ta sẽ bình yên ngay. Nếu như tâm chúng ta mà không an, thì những yếu tố, những cố gắng của chúng ta đều là giả dối, đều dẫn dắt chúng ta đến chỗ thất bại. Bởi vì như quý vị thấy, khi mà mình xây một cái nhà, mình xây ngày hôm nay, ngày mai mình nhìn thấy ok, nhà này xấu quá, thôi mình đập xuống mình xây lại, có phải vừa tốn thời gian, vừa tốn công sức mà vừa tốn của không? Xây như thế nào chúng ta phải xây như thế đó. Như vậy trong cuộc đời tu học của chúng ta, bất luận là tu pháp môn nào, bất luận là đọc thuộc bao nhiêu kinh sách, niệm bao nhiêu niệm Phật, nhưng mà cõi lòng của chúng ta không bình an, thì làm thế nào để gọi là thành tâm? Làm thế nào để mà cầu Đức Phật mà ai có thể chứng được cho mình? Còn nếu nói trong cuộc đời, nếu như mà tâm của chúng ta không bình an, tâm của chúng ta không có một hướng đi cho nó rõ ràng, thì cuộc sống của chúng ta cứ lòng vòng giống như thuyền ngoài biển cả mà không bao giờ biết bến bờ nào là bến bờ mà chúng ta phải đậu. Nó lình xình như thuyền không lái. Có nhiều người không có khuynh hướng đó, mà những người có kinh nghiệm họ dạy cho mình không chịu nghe. Không biết trời cao đất rộng là cái gì, nghĩ là mình có tài, mình có một chút học rồi thì mình không cần sự kinh nghiệm hướng dẫn của ai, mà đó là bệnh của những người tuổi trẻ. Có nhiều khi quý vị cũng nhìn thấy con cái của mình, thực ra có nhiều ông cha bà mẹ rất là dễ thương, hướng dẫn con từng chút vậy đó. Do thương con mà hướng dẫn, nhưng mà ngược lại con nó nghĩ cha mẹ mình già chắc lẩm cẩm rồi, bây giờ giàu sai đi nữa thì mình cũng đã học đại học hay là học cao học hay là bác sĩ kỹ sư rồi, mấy cái thứ đó đâu cần mà nói nhiều như vậy, không nói thì tôi cũng biết rồi. Nhưng mà thực sự giá trị của những lời nói cha mẹ hay là bất cứ một người nào có kinh nghiệm muôn đời vẫn cứ đúng như thường. Trong sách vở không bao giờ ghi, hay là nếu có ghi thì chỉ ghi đại cương thôi. Nhưng mà trong trường đời quý vị biết rằng là có rất nhiều yếu tố, có rất nhiều điều kiện, nhiều khi nó không có trong kinh nghiệm cuộc sống. Với bao nhiêu tuổi đầu mình chưa có đâu, trong sách vở chưa dạy. Nhưng mà có thể người sống một thời gian 70-80 năm, 100 năm, có những kinh nghiệm, mặc dầu là những kinh nghiệm đó nó có tính cách rải rác, nhưng mà dẫu sao đi nữa những kinh nghiệm đó đều đắt giá, nhiều khi phải trả giá một cuộc đời, một chút xíu thôi nhưng mà phải trả giá một cuộc đời.
mới biết được cái chuyện đó. Cho nên đừng bao giờ coi thường. Điều mà chúng tôi muốn gửi đến với quý vị là làm thế nào chúng ta có cuộc sống cho bình yên. Đừng bao giờ mình quấy phá thiên hạ. Đừng bao giờ mình làm khổ bản thân của mình. Chư Tôn Đức nói như vậy đã là mãn nguyện lắm rồi. Đối với một người con cái trong gia đình, đừng bao giờ quậy phá thiên hạ mà đừng bao giờ làm khổ cha mẹ, như vậy là yên tâm rồi. Còn đối với những đệ tử có hay tài giỏi cỡ nào đi nữa, nhưng mà đừng quậy rối thiên hạ mà đừng làm khổ thầy tổ mình là phước đức rồi. Chúng tôi nói đừng quậy phá thiên hạ, có nghĩa là giữ sao cho trái tim của mình được bình yên. An tâm là trái tim của chúng ta không dễ bị rúng động, không bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, không chuồn chân, không lùi bước trước mọi nghịch cảnh. Đừng tưởng là dễ, học hành ra trường đó chỉ là bằng cấp đi vào đời thôi. Nhưng mà còn đến với cuộc đời phải đối diện nhiều thứ lắm. Nếu mà những người bạn trẻ nói riêng và tất cả mọi người chúng ta nói chung không lưu ý chỗ này đó, thì chúng ta dễ bỏ cuộc. Nói tóm lại, chỉ cần chúng ta yên ổn được trái tim thì dù làm việc gì cũng phù hợp với đạo, là gánh nước cũng được, chế củi cũng được, nấu cơm cũng được, ăn cơm cũng được, làm một việc nhỏ nào cũng được, đều là những giáo lý, đều là những yếu tố giúp cho chúng ta sống với tâm bình yên. Cho nên tâm của chúng ta đừng có chạy, đừng có trước ý, đừng có mơ mộng viễn vông. Từ ngay chỗ mà chúng ta đứng hay là ngay chỗ chúng ta đang ngồi, hãy cố gắng giữ sao cho trái tim của mình bình yên. Như quý vị đang nghe pháp, chú tâm tập trung vào thời pháp. Nếu là ngồi thiền cũng vậy, nếu là tụng kinh cũng vậy, niệm Phật cũng vậy. Đừng bao giờ ngồi đây mà nghĩ họ ở nhà không biết chuyện gì nó xảy ra, đi hồi sáng quên khóa cửa, đi hồi sáng mà nồi cơm bắt lên không biết nó có bấm điện hay chưa. Nhiều thứ lắm. Nghĩa là chúng ta phải giữ cho tâm bình yên. Nếu có lỡ quên rồi, rồi mình làm gì bây giờ? Cứ để cho nó quên. Khi nào mà thực sự chúng ta thấy được cái sự trầm lặng như vậy, thì lúc đó chúng ta đang lãnh hội, đang bước vào sự thành công của trái tim bình yên. Nghĩ như vậy là chúng ta phải làm như vậy. Bởi vì thực sự với cuộc sống bình yên, với trái tim bình yên đó, nó đòi hỏi chúng ta phải có một quá trình thực tập. Nếu mà ngày hôm nay chúng ta chưa được bình yên, thì biết rằng chúng ta sẽ sống bình yên và cứ tiếp tục, đừng bao giờ thối chí nản lòng. Biết được cái điều đó rồi thì cho dù năm cũ có hết, một năm qua chúng ta có thành công hay là chưa thành công, chúng ta vẫn thấy thoải mái. Và năm mới cũng sẽ đến trong một cơ hội, trong một thời gian rất là gần. Dù cho cơ hội như thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải nắm lấy cơ hội đó, sống với cơ hội đó, và biết rằng tâm của chúng ta cũng sẽ bình yên. Những điều qua chúng ta không buồn phiền, không nối tiếc. Những ngày tháng tới chúng ta không phóng tâm nhiều. Sống với thời gian, bất cứ thời gian nào cũng đều có ý nghĩa với mình. Bất cứ người nào đối diện với mình, người đó cũng phải là người đẹp. Phải coi những người đối diện với mình là những bông hoa tươi đẹp. Nếu có phải mình nghĩ một mùa xuân tới với cơ hội mới, với vận hội mới, với những bông hoa tươi đẹp, thì những người đối diện với mình là những người bông hoa tươi đẹp nhất mà chúng ta gặp phải trong cuộc đời. Nghĩ như vậy, làm như vậy, thì ở nơi nào, thời gian nào và lúc nào, chúng ta cũng sống với tâm bình yên. Kính thưa đại chúng Phật pháp, sống với tâm bình yên đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.